Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta thỉnh tọa tuyên giảng. Thì qua các bài pháp của thượng tọa giảng dạy, thì con có nhận định đặt ra câu hỏi thế này: chúng ta thỉnh tọa có phải là cái thiên đường mà Đức Phật đặt ra có thị thực qua cái thực tại, cái hiện, cái thời gian, qua cái ý niệm, thân niệm, khẩu niệm của mình, qua cái giây phút hiện tại, nó sẽ trả lời cho tương lai là khi mình có Phật hay là không có Phật. Chúng ta đặt tỏ sáng kiến lại trong lại hơn.
Ở trong bài kinh Tam Minh thứ 13 của ý niệm thiên đường của bà Tôn
giáo đó, và họ nghĩ đó là một cái cảnh giới có thật và tồn tại sau khi con người chết. Để đạt được cái cảnh giới tái sinh và thiên đường đó đó, thì con người phải tin và cầu nguyện vào Phạm Thiên. Suốt bài kinh thì Đức Phật chứng minh cho chúng ta biết đó là một thiên đường không có thật. Còn trạng thái an lạc mà con người có thể đạt được bây giờ và tại đây đó, nó thuộc về sự thanh tịnh tâm. Khi hành giả đạt được ba sự tu tập đạo đức, tu tập thiền định và thành tựu trí tuệ. Như vậy, hai nội dung này có hai nội hàm hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên đó là một cảnh giới vật chất đại diện cho thiên đường của Bà La Môn giáo và các tôn giáo nói chung, và một bên đó là Đức Phật chủ trương đó cái an lạc đó là nó thuộc về nội dung chuyển hóa thân và tâm ngay khi con người sống ở kiếp này. Do đó mình có thể nói là trạng thái cực lạc, trạng thái an lạc, trạng thái niết bàn, chứ nó không phải là một cảnh giới. Trong các bài kinh kinh Phật tự thuyết hay là Phật thuyết như vậy, Udana, thì Đức Phật khẳng định cực lạc không phải là một nơi chốn, không phải là một cảnh giới, không tồn tại trên mặt trời, không tồn tại mặt trăng, không phải là ban ngày, không phải là ban đêm, mà là một trạng thái tâm. Nơi đó tất cả các nỗi khổ, khổ tâm và khổ thân, tất cả các nguyên nhân dẫn đến khổ thân và khổ tâm đã được tận diệt. Như tình trạng củi hết thì lửa tắt, đó là trạng thái tâm thanh tịnh thôi. Ai cũng có thể cảm nhận được, chứng đạt được nếu làm đúng phương pháp. Cho nên cái cực lạc duy tâm đó mà các vị tịnh độ tông cấp tiến của Trung Quốc chủ trương đó, nó chính là cái trạng thái niết bàn được Đức Phật nói đến trong các kinh tạng Pali. Trạng thái cực lạc đó mới là cần thiết. Còn cái cảnh giới cực lạc bằng vật chất là không cần thiết, vì cảnh giới đó nó là một cảnh giới thôi. Cái khổ hay hạnh phúc nó thuộc về tâm chứ không thuộc về cảnh giới. Chúng ta thử tạm chấp nhận thế giới Tây Phương cực lạc được Đức Phật mô tả, Đức Phật Đại Thừa mô tả trong Kinh Di Đà là có thật đi, thì cảnh giới đó không thể sống được. Vì ở đó đó, đất đai núi sông ao rạch suối đều là bằng bảy báo: vàng bạc ngọc ngà lưu ly san hô hổ phách trân châu mã não. Mà những thứ này đó, về phương diện khoa học á, nó tỏ ra tháng khí và cặp ô đít. Công dân các quặng mỏ vàng và các loại đá quý đó thường không thể có tuổi thọ như là những người sống ở cái môi trường có cây xanh và khí oxy nhiều. Thực tế mà nói, cái cảnh giới bảy báo về Tây Phương cực lạc chỉ là một ảnh dụ thôi, để tượng trưng cho bảy thánh tài, tức là bảy tài sản mà một người thực tập có thể trở thành một bậc thánh. Cho nên khi đọc các bài kinh Đại Thừa đó, nhớ là đừng lý giải nó dưới nghĩa đen, mà hãy xem đó là một cái biểu tượng, mà việc giải mã nó phải đúng với hệ thống triết lý Phật giáo. Lý giải nó theo nghĩa đen á thì người ta sẽ rơi vào mê tín dị đoan. Lý giải nó theo biểu tượng á thì dựa vào các niềm tin tôn giáo vốn có, Đức Phật Đại Thừa giới thiệu một cái con đường triết lý sâu sắc hơn. Người bình dân đến với Đại Thừa đó thì sử dụng nghĩa đen của lời kinh. Người trí thức đến với Đại Thừa đó thì sử dụng nghĩa triết lý của bài kinh. Và chỉ bằng việc sử dụng triết lý và thực tập triết lý trong bài kinh Đại Thừa đó thì các giá trị minh triết mới thực hiện được. Đó là cái phong cách kinh điển Đại Thừa. Cho nên ý niệm duy tâm tịnh độ hay là duy tâm cực lạc đó thực ra là mô tả một trạng thái tâm không còn khổ và nguyên nhân của khổ, nó chính là niết bàn ta. Còn thế giới cực lạc vốn không có thật, không có thật theo nghĩa nó là một cái cảnh giới vật chất chứ toàn là vàng rồng ngọc ngà châu báu, thì không thể có con người nào sống nổi vì oxy không có. Nó phải có đất, có bùn, có xìn, có nước, và cái này là sự đa dạng sinh thái mới duy trì được oxy. Mà oxy là dưỡng chất duy nhất để cho con người, các loài động vật và thảo mộc tồn tại. Mặt trăng hiện nay đó nó không còn có sông, đất, sình, bùn, cỏ cây vì không có oxy. Do vì không có oxy nên những thứ này không tồn tại nữa. Nó là một cái hành tinh đang trong giai đoạn thứ ba là hoại. Đến lúc nào đó nó bước qua giai đoạn thứ tư là diệt. Khi diệt nó sẽ bị vỡ tung do hiện tượng nóng, và sự vỡ tung đó sẽ tạo cái mặt trăng trở thành là các mảnh thiên thạch mà chúng ta thường gọi là sao rơi hay sao băng. Do đó không thể có một cái cảnh giới mà chỉ toàn là ngọc ngà châu báu. Ngọc ngà châu báu nó nằm ở dưới lòng đất chứ nó không có nằm ở trên mặt mặt phẳng. Còn thế giới Tây Phương Cực Lạc được mô tả trong Kinh Di Đà đó không có núi, không có cái vực sâu, tức là một mặt phẳng như thế này, chuyện đó không bao giờ có thật. Địa cầu á nó là một cái hình bầu dục, cho đó bao giờ nó cũng có lồi và lõm, đó là hiện tượng tự nhiên, thiên nhiên và rất là tự nhiên của các hành tinh và định tinh thôi. Không thể có một cái mặt phẳng tuyệt đối như mô tả trong Kinh A Di Đà này, không thể có. Do đó chúng ta buộc không thể lý giải Kinh A Di Đà qua nghĩa đen chữ trắng, mà phải qua nghĩa bóng. Và nghĩa bóng đó có một chiều sâu ở chỗ này. Để giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái thế giới lý tưởng mà phần lớn người ta mê và nghiện tái sanh về, thì người ứng cử phải hội đủ 5 tiêu chí để được cấp visa vãng sinh. Căn lành lớn, tức là hết tham ái sân hận si mê chấp thủ. Công đức lớn, nhập thế làm vạn thiện công đức, từ thiện thì các Phật sự. Nhân duyên tốt lớn là tạo môi trường điều kiện cho người khác cùng tu. Pháp âm lớn là thấy gió thổi thông reo suối chảy mây bay đều là dữ liệu để xây dựng tịnh độ. Và thứ năm là nhất tâm bất loạn. Khi hội đủ được 5 tiêu chí này, người ấy đang trải nghiệm cực lạc hiện tiền, là có được cái niết bàn hiện tiền. Thì lúc đó không có ai đi sanh về Tây Phương chi cho mệt. Cho nên Tây Phương chỉ là một cái chiêu thôi, một cái phép nhữ, mà ai muốn về nó thì phải hội tụ được 5 điều này. Mà khi hội tụ được 5 điều này thì người đó đã đạt được cực lạc rồi. Cái sâu sắc của Kinh A Di Đà là nằm ở chỗ đó. Chứ còn Tây Phương Cực Lạc là không có thật. Tây Phương thì có thật, nó giống như là Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương. Nhưng mà một thế giới cực lạc không có đau khổ niềm đau là không có thật. Nhưng mà phải đưa một cái không có thật ra để người ta mê. Mà muốn đạt được đó thì phải làm 5 điều này. Khi làm được 5 điều này, người ấy đã trở thành chân nhân, từ chân nhân đã trở thành thánh nhân rồi. Cái sâu sắc nằm ở chỗ đó. Cho nên dù sao thì Kinh A Di Đà nó vẫn có một cái chiều sâu hơn là các kinh Vệ Đà. Tại vì để thu hút những người mê cho nền tảng lòng tham về một thế giới thiên đường hay là cực lạc không có thật đó, thì người ta phải hội đủ được 5 điều cần thiết, và 5 điều đó là giải quyết các vấn nạn khổ đau. Do đó Tịnh Độ Tông mà dựa vào kinh A Di Đà thì rất là có chiều sâu. Còn Tịnh Độ Tông theo công thức tính hạnh nguyện do Trung Quốc chủ trương là rất thấp, là tín ngưỡng, là mê tín, và nó y hình như là cái mô hình về thiên đường và Chúa Trời được bài kinh thứ 13 thuộc kinh Trụ Bộ mô tả. Cho nên ai thích truyền bá về một Tịnh Độ Tông thì nên dựa vào cái A Di Đà rất chuẩn. Nó là một cái nghệ thuật, phương tiện đó. Và đi đúng theo cái mô hình Tịnh Độ của kinh Di Đà thì người Phật tử rất là năng động, tu tập không thua gì tu sĩ. Căn lành lớn là giống như tu sĩ rồi, công đức lớn là làm từ thiện, làm Phật sự, chứ không phải có ngày chỉ biết niệm Phật, lạy Phật là xong, hay là trì chú là đủ. Phải làm hết tất cả tất tần tật việc thiện từ lớn đến nhỏ. Việc này thì phần lớn hành giả Tịnh Độ Tông và Mật Tông không làm được. Mật Tông là một ngày lại 1000 lại, Tịnh Độ Tông cực đoan của Trung Quốc là 1 ngày lại 500 lại, còn thời giờ đâu mà đi làm. Suốt ngày chỉ biết niệm Nam Mô Di Đà Phật không, còn đâu mà biết làm từ thiện và các công đức. Rất tiếc là người ta ít khi đặt vấn đề, cứ nghe lời hứa hẹn là tin thôi. Và do vì tin một cách không đặt vấn đề, chúng ta trở thành nạn nhân của những niềm tin mê tín. Và thực tập trên niềm tin mê tín không thể có được kết quả như ý. Xin đi câu hỏi khác.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta trên thượng hội Nguyễn Sư cho con ký kết thượng hội 3 câu hỏi. Theo ý thượng hội giảng, thường thường sau khi tái sinh chết là đi tái sinh liền, thì trong tình trạng hiện nay thì sau khi chết thì chúng ta có những tuần thắc cúng này cúng kia, thì theo ý được tọa, theo con nghĩ thì cái đó giống như một chiều tả lễ cho mọi người. Rồi nếu mà mình nương vào cái đó để mình giúp thích, mình gọi chỉ dạy thêm nhờ những cái tuần thắc đó mà mình thương người tại gia, những người chưa biết đạo vào được đạo, thường gọi chỉ dạy những phương pháp đó. Với một ý nữa là theo được gọi sự tái sinh đó, theo truyền thống của Tây Tạng, so với sự tái sinh thì những đức lạc ma đó nó có phù hợp với giáo lý của đạo Phật nguyên thủy hay không? Câu hỏi thứ hai,
chắc từng câu một, mỗi câu nó quá lớn. Thì vấn đề này đó, chúng ta cùng nhận thức một số điểm như sau. Thứ nhất đó, là dựa vào tinh thần Đức Phật dạy trong các kinh điển Pali đó, sau khi con người và các loài động vật tắt hơi thở, tái sanh diễn ra liền trong vòng vài tích tắc, vài phút đó. Có những trường hợp vậy lệ do chấp vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, uất hận, hận thù, oan ức, hoặc là tự tử, thì người ta có thể bị tồn tại thêm một thời gian ngắn, vài ba ngày, không nhiều hơn. Không có bài kinh nào từ Bali A Hàm đến Đại Thừa Đức Phật nói 7 tuần thất, ngoài luận câu xá của Như Thiết Bộ, một bản luận làm nhịp nối giữa Phật giáo nguyên thủy với Đạo Phật Đại Thừa. Dựa vào ý tưởng 7 tuần thất ở trong luận câu xá đó, Trung Quốc đã viết ra kinh Địa Tạng. Địa Tạng không phải do Đức Phật nói, mà là một sản phẩm của văn hóa Trung Quốc đa thành giáo, và cho rằng 7 tuần thất đó đó các hương linh sẽ phải chết đi sống lại, cho nên các tăng sĩ sẽ làm các trai đàn để cầu siêu. Còn người Tây Tạng cũng dựa vào luận câu xá mà phát họa ra học thuyết ba đô, tức là tử thư Tây Tạng. Mỗi một tuần thất á thì cần phải huấn luyện hương linh theo một cách thức rất là đặc biệt để hương linh mới chuyển được nghiệp mà tái được tái sinh. Đó là một sự cơ điều hóa vô không có thật. Tây Tạng 12 thế kỷ qua đã làm như thế, Trung Quốc gần 20 thế kỷ qua đã làm như thế, và đã trở thành như là hoạt động văn hóa của Phật giáo tại hai nước này. Chúng ta không nên phủ định cực đoan rằng là việc làm 7 tuần thất như thế là không có giá trị lệ lạc. Bởi vì trong nỗi khổ niềm đau đó, việc hướng dẫn của các tăng sĩ qua 7 tuần thất sẽ giúp cho gia chủ, những người thân của người mất đó, từ chỗ không phải là Phật tử trở thành các Phật tử thường thành. Cho nên hãy tận dụng phương tiện này để mượn tử độ sinh, chứ còn người chết chẳng nghe được Phật pháp. Mặc dù có thể cảm nhận được bằng tâm, nhưng mà cái hiệu quả của sự cảm nhận và giáo dục đó là không cao, không đáng kể. Đừng cương điệu nó. Đang khi Đức Phật á dạy toàn một cái cốt lõi của hộ niệm là đang lúc còn sống, cho nên là hướng dẫn người ta trở thành Phật tử từ nhỏ để sống tốt, sống có đạo đức, sống có công đức, để khi chết á được tái sinh cảnh giới an lành. Do vậy ngay những giờ phút tẩn niệm hạ huyệt 7 tuần thất, người tăng sĩ phải chịu khó có thuyết giảng từ 15 cho đến 30 phút. Trong nỗi khổ niềm đau, nói cái gì người thân của người chết đều nghe. Nếu nói đúng chánh pháp, chúng ta đang mở cửa Phật pháp cho họ trở thành Phật tử. Đó là công đức vô lượng. Nhờ cái chết của một người, việc khéo thuyết giảng và hướng dẫn, chúng ta biến cả một gia tộc đó trở thành Phật tử là rất lợi. Cái thuận lợi của Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên, đó là dầu có đạo Phật hay không đạo Phật, khi chết người ta có khuynh hướng đến chùa nhờ coi ngài và cúng các tuần thất. Hãy tận dụng cơ hội hiếm có đó để làm đạo. Ta thử đặt một câu hỏi: nếu người Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản khi người thân chết không đến nhà chùa mà đến nhà thờ của Công giáo và Tin lành, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ sẽ trở thành tín đồ của hai tôn giáo này và trở thành tín đồ nòi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên hãy tận dụng và truyền Phật pháp trong 7 tuần thất. Điều thứ hai, việc tái sanh của các vị lạc ma không phải tình huống nào cũng là thật. Tái sanh là một hiện thực, tất cả chúng ta đều là con người tái sinh, tất cả các chúng sinh đều là người tái sinh, là động vật tái sinh. Có điều á, chúng ta không biết rằng mình là hậu thân của tiền thân nào, khác nhau ở chỗ đó. Còn người chứng đạo á, trong quá trình tái sinh á, họ không phải do nghiệp lôi dẫn mà là do cái phát nguyện. Tình trạng này nó cũng giống như những người đang sống tại Somali, gồm có hai tình huống. Tình huống một là do bị nghiệp đầy đọa, họ sinh ra trở thành người nghèo khổ từ nhỏ và từ lúc ở trong bụng mẹ. Và những người da trắng, những người châu Á thành công qua bên đó lập nghiệp, qua bên đó tình nguyện để phục vụ cho người Somali, là do cái nguyện ước lòng từ bi mà họ làm như thế, cho nên cũng sống trong một môi trường khổ đau ở Somali. Người bị nghiệp đầy khác với người phát nguyện đến đây. Hoặc cũng giống như tình trạng những người làm công tác giám thị trong trại giam, họ vẫn ở trong khu vực của trại giam 24/24 giống như là các phạm nhân, nhưng họ là làm ăn lương, cho nên cái tâm trạng của họ nó khác với các phạm nhân. Phạm nhân là bị nghiệp đầy, nghiệp trừng phạt, luật pháp trừng phạt, còn người làm công tác công an và giám thị trong đó thì không phải thế. Cho nên trong tiến trình tái sinh, người có tu tập, người giác ngộ thì hoàn toàn có một cái tâm lối sống hành xử hoàn toàn khác với những người bị nghiệp lôi dẫn trong tái sinh. Điều ba, trong tiến trình tái sinh là một hiện thực đó đó, không phải vị lạc ma nào được thừa nhận đều là hậu thân thật của vị tiền nhiệm. Chúng ta có thể lấy lời kinh Phật dạy làm hệ quy chiếu, chứ đừng lấy lời dạy của Tây Tạng hay của Trung Quốc làm chân lý. Cực ác hay cực thiện thì kinh điển mô tả là tái sanh liền ngay lập tức trong một sát na sau cái chết. Thời gian tái sanh trung bình đó là 9 tháng 10 ngày. Sanh non đó, để có thể sống tốt đó, nhiều nhất đó, là 2 tháng, tức là khoảng 6 tháng rưỡi là sinh. Sanh muộn đó, an toàn để mẹ tròn con vuông đó, nhiều nhất cũng là 1 tháng rưỡi ta. Có nghĩa là nó trở thành là 11 tháng rưỡi. Như vậy trong khoảng cái thời gian gần 7 tháng cho đến 11 tháng rưỡi đó, sau khi một người chết mà cái người hậu thân đó, là tái sanh của người này phải nằm trong cái khoảng thời gian cho phép đó, với một cái biên độ dây dịch sớm hơn hoặc chậm hơn chút xíu. Nếu chúng ta đối chiếu lại 14 đời Đạt Lai Lạt Ma qua trang web Wikipedia, chúng ta thấy phần lớn các vị Đạt Lai Lạt Ma là trong cái ngưỡng thời gian 9 tháng cho đến 12 tháng, cũng có người đến 18 tháng là, thì 18 tháng đó là không khả tính được. Nếu chúng ta đối chiếu 17 đời Kamapa thì chúng ta thấy ít nhất là có 3-4 đời cái khoảng thời gian giữa chết và sanh ra là đến 3 năm, có đời là đến 5 năm, chẳng hạn như Kamapa thứ 17 này. Trên lệnh cái vị Kamapa thứ 16 đến 5 năm thì chúng ta không thể nào chấp nhận được về phương diện Phật học rằng cái người đang hiện tại này là hậu thân của Kamapa thứ 16, mặc dù người Tây Tạng tin như thế. Bởi vì nó không phù hợp với cái cực ác cực thiện là tái sanh được ngay lập tức. Từ đó mà Tây Tạng mới đưa ra học thuyết chuyển di tâm thức. Học thuyết này cho phép lý giải rằng là một bậc thánh tái sinh đó có thể trì hoãn cái tiến trình tái sinh của mình 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, hoặc có thể là hóa thân để sinh ra trước khi mình chết ở trong một bào thai nào đó như một phép màu. Cái này chỉ có Phật tử Tây Tạng tin thôi, và những Phật tử còn lại ở các nước theo đại thừa mê tín tin thôi, chứ còn người hiểu chánh tín về tái sanh được Đức Phật giảng trong các kinh Pali thì không thể chấp nhận được học thuyết đó. Các dữ liệu để biết đâu là hậu thân của một tiền thân đó là cá tính của con người được lưu giữ lại và các ứng xử phù hợp giữa người trước và người sau, mà chúng ta thường gọi đó là các hiện tượng thành đồng hay là thiên tài. Một khoa học gia về vũ trụ luận chẳng hạn như William Hawking, tàn phế ngồi trên xe lăn nói bằng máy vi tính, nếu sau khi ông chết á, ông tái sanh thì cái người hậu thân của ông trong 9 tháng 10 ngày đó phải là một người thiên tài về vật lý và vũ trụ luận, không cần phải học cũng biết đó. Hiện tượng thần đồng và thiên tài nó nhiều lắm, tại vì các kiến thức nó không mất đi theo Đức Phật nói, cho nên chỉ cần có một sắc xúc tác đọc một vài quyển sách là bắt đầu các cái dữ liệu đó nó sống lại, nó nhớ lại, và người đấy sở hữu cái nguồn kiến thức đó đặc biệt hơn các cô cậu bé còn lại. Nếu đạt được tiêu chí này, chúng ta tin rằng đó là hậu thân chuẩn. Như vậy toàn bộ các giá trị tâm linh, đạo đức, trí tuệ mà một vị lạc ma nào đó khi còn sống sở hữu được thì cái cậu bé tái sinh là người ấy phải đạt được một cách tự nhiên, chứ không cần thông qua quá trình đào liệu Phật học. Trên thực tế, các Đạt Lai Lạt Ma, các Ban Địa Lạt Ma, các Kama Ba, tức là ba vị quan trọng nhất của truyền thống Tây Tạng, đều đón nhận một chương trình đào tạo Phật học nặng hơn 3-4 lần so với một tăng sĩ bình thường. Thì từ đó dẫn đến giỏi là chuyện thường thôi, chứ còn nếu là tái sinh thật là không cần phải học, chỉ cần coi xuất tác thôi thì người ấy có thể là thao thao bất tuyệt vì nhớ lại mà, giống như các thành đồng. Rất hiếm khi các vị tái sinh trong truyền thống Ban Địa Lạt Ma, Dalai Lama Kababa đạt được đẳng cấp như thế. Cho nên cũng có vị là tái sinh thật, nhưng cũng có vị do sắp xếp mà. Lý do nào sắp xếp thì đó là lịch sử của Tây Tạng trả lời cho câu hỏi đó. Điều 4, chúng ta không nên cuồng tín và mê tín theo trường phái Tây Tạng, dầu có được bơm phòng là hóa thân của Phật A Di Đà, hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, hóa thân của Đại Thế Chí v.v. mà chúng ta phải dựa vào các cái dữ liệu kinh điển Phật để đánh giá xem cái lời đồn đại đó có thật hay không. Chúng ta nên nhớ là ngay cả trường hợp tái sanh của Đạt Lai Lạt Ma, để xác định á, ngoài cái yếu tố cái cá tính của tiền thân được nhập vào cá tính thân, thì việc lên đồng nhập cốt là yếu tố quyết định cuối cùng. Phật giáo Tây Tạng tin vào lên đồng lắm. Hộ pháp nhập vào đồng đó để xác định đây là Đạt Lai Lạt Ma thì người ta mới chấp nhận là Đạt Lai Lạt Ma, đây là Kama Ba, đây là Ban Địa Lạt Ma thì mới tin. Còn nếu không có cái sự nhập đồng đó thì không được xem là chuẩn xác. Cái đó là một hoạt động mê tín, không có trong Đạo Phật gốc, chỉ có trong Đạo Phật Tây Tạng thôi. Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận Ban Địa Lạt Ma vào năm 94. Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận Kama Ba vào năm 97, cũng dựa vào cái việc lên đồng. Thì sau này nếu Đạt Lai Lạt Ma chết, Ban Địa Lạt Ma và Kama Ba thừa nhận tái sinh của Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 nếu có, thì cũng dựa vào cái việc lên đồng. Những vấn đề này nếu chúng ta không bình dạng phân tích nó thì dễ rất rơi vào mê tín. Cái gì mà Tây Tạng chấp nhận người ta xem đó là Phật sống, Bồ Tát sống, theo chúng tôi là không thật. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 rất khiêm tốn. Trong quyển tự truyện bằng tiếng Anh của Ngài, Ngài nói: danh Tây Tạng cho tôi là hóa thân của Quan Thế Âm thứ 14 lần. Phật giáo Đại Thừa ở những nước khác cho tôi là Phật sống, tôi chỉ cho tôi là một tu sĩ bình thường. I consider myself a common monk, tu sĩ bình thường thôi. Câu nói đó rất sâu. Thực ra Ngài không phải là tu sĩ bình thường, Ngài là một cao tăng đặc biệt, có những nhân cách đặc biệt, cho sự thu hút của Ngài đối với Thế Chúa Phương Tây rất đặc biệt, vượt trội hơn các vị cao tăng còn lại. Còn cho Ngài là Phật sống thì chúng tôi không tin, cho Ngài là Bồ Tát sống chúng tôi cũng không tin. Một cao tăng đặc biệt đang hướng về thánh tăng để đạt được cái quả chứng thánh tăng thì có thể chấp nhận được. Cho nên là Ngài đã nói rất thật, tôi là một tu sĩ bình thường mà. Người ta ít để ý đến cái lời tự sự này của Ngài ở trong cái quyển tự truyện của Ngài lắm, mà người ta chỉ nghe theo lời đồn đãi thôi. Ngài là Bồ Tát Quan Thế Âm hóa thân, tức là Phật sống đó. Tây Tạng làm đạo và truyền bá đạo bằng hình ảnh của Phật sống, Bồ Tát sống, cái đó trong tương lai không còn thích hợp nữa. Bởi vì người ta có thể đánh tráo các hậu thân tái sinh, như Trung Quốc đã đánh tráo vào năm 94 Ba Thị Lạt Ma. Và nếu người ta chứng minh cái nhân vật được đánh tráo và cái nhân vật mà được Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận đó, là không ai là thánh hết, thì lúc đó toàn bộ hệ thống và cấu trúc này sẽ bị sụp đổ như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ vậy, chỉ trong vòng vài chục giây thôi. Cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố không có Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 là một điều hay, kết thúc truyền thống này. Và Đạt Lai Lạt Ma cũng đã kết thúc vai trò quốc trưởng của Ngài và giao lại đó cho Quốc hội Lưu Vong của Tây Tạng là những người cư sĩ. Đó là một cái quyết định rất sáng suốt mà 13 đời Đạt Lai Lạt Ma trước đây không dám làm. Đạt Lai Lạt Ma đóng hai vai trò, vừa là quốc trưởng mà vừa là tăng thống, vừa làm vua mà vừa làm là tăng vương. Có thể nó tồn tại và có hiệu quả Phật sự trong một bối cảnh đất nước Tây Tạng mê tín, với cái bối cảnh của đạo Bôn, đạo phù thủy, Nhưng mà trong bối cảnh của khoa học hiện đại này, tiếp tục con đường như thế là không thể thuyết phục được giới trí thức, giới khoa học, ngoài trừ những người phương Tây mê tín. Không phải cứ thể ai dây dẫn là chánh tín đâu. Người phương Tây khi mê rồi mê còn hơn dân châu Á. Nên nhớ điều đó. Đó là lý do mà Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, người ta đón nhận được cái dân phương Tây nhiều như thế. Chứ cái mê tín của họ lớn lắm. Mê tín vào thiên đường, mê tín vào sự cứu rỗi của Chúa, mê tín vào cái học thuyết luận luân Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, Chúa Con, là hưởng thụ Maria, lấy Maria làm vợ, lấy Maria làm mẹ, vừa là ông, vừa là chồng, vừa là con. Học thuyết rất là quái gở, nhưng mà người ta tin nó như là một cái chân lý bất dịch. Maria vừa là vợ của Chúa Cha trên trời, để Chúa Thánh Thần nhập vào bào thai. Maria là mẹ của Chúa Con ở dưới dương gian. Đó là một thuyết vọng luân đó, rất dị hợm. Nhưng mà dân da trắng phương Tây họ tin một cách là không đặt vấn đề, bởi học thuyết nhồi sọ. Thì người Tây Tạng cũng bị nhồi sọ bằng những học thuyết mê tín tương tự, cho nên người ta cuồng tín vào Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thề Lạt Ma, Kama Ba. Và gần đây người Việt Nam mình cuồng tín vào Nga Warupa, một nhân vật mờ nhạt ở Ấn Độ, trở thành là Phật sống, Pháp Dương. Những khái niệm mà ai sử dụng vào thời Đức Phật thì bị liệt vào cái tội là tăng thượng mạng, là tự ngôn chữ thánh, tức là phạm vào một trong bốn ba la di, bị tẩn xuất, tức là không thừa nhận tư cách tu sĩ nữa. Bây giờ chúng ta tình nguyện làm cái việc bác. Trình độ trí tuệ đẳng cấp như Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ trong các kinh đại thừa mà chỉ có một cái danh xưng là Pháp Dương Tử, tức là trưởng tử của Pháp Dương, con trai lớn nhất của Pháp Dương thôi, chứ chưa phải là Pháp Dương. Mà Ngài Quang Rút Ba là cái gì mà lại tự xưng mình là Pháp Dương? Cái đó không chấp nhận được về phương diện Phật học. Và bằng những danh xưng đó, giới chính trị, giới thương gia mê tín tại Việt Nam mê như điếu đổ. Các bà vợ của những ông chính trị lớn trở thành đệ tử, và những đứa con gái, con trai của các nhà chính trị và thương gia lớn trở thành đệ tử, vì nghĩ rằng là mình làm đệ tử của Pháp Dương, tức là Phật sống đó, có phước hơn, cầu gì được cái đó hơn. Bởi vì cái cầu nguyện của Pháp Dương đó là phải hơn các ông phàm tăng. Toàn là mê tín, đi đến mê tín và chìm trong mê tín, chết trong mê tín thôi. Và trong bài kinh này Đức Phật đã nói các hậu quả đó. Bây giờ chúng ta do việc không đọc kinh, chúng ta đọc theo các kinh của Trung Quốc, của Tây Tạng, chúng ta bỏ kinh gốc của Phật, cho nên chúng ta không hiểu đâu là lời dạy đúng và đâu là lời dạy sai. Chúng ta nâng một lời dạy sai trở thành chân lý, chúng ta khép cửa cái lời dạy đúng của Phật gốc lại và quên lãng nó đi. Đó là cách thức mà người đời nay đang làm với Đức Phật, với Đạo Phật. Thì nói tóm lại đó, vấn đề tái sinh là có thật. Chúng ta có đủ các bằng chứng ở trong kinh để đánh giá đâu là hậu thân của một người tái sinh từ một tiền thân, dựa vào học thuyết các hạt giống không mất đi. Cái nhân cách đó được nhân bản lại, nó được tái lập lại. Rồi do môi trường sống, bối cảnh giáo dục mà người đó có thể phát triển theo một chiều hướng lớn hơn hay là ít hơn, thuận chiều hơn hay là ngược chiều hơn thôi. Cái nghiệp hiện tại đó chi phối rất lớn, cái nghiệp quá khứ đó đóng vai trò một phần nhỏ thôi. Trần Đăng Khoa là một thằng đồng thơ ca Việt Nam. Mấy chục năm trước đó, anh ấy viết rất nhiều thơ sâu sắc, còn hơn các nhà thơ lớn. Một trong những bài thơ anh ấy mô tả về chiếc lá đó: hoài thiềm có chiếc lá rơi, rơi như nhẹ nhẹ như là rơi nghiêng. Anh ta mô tả được cái động tác rơi, rơi nghiêng, nó khác với rơi đứng. Rơi nhẹ nhẹ, nó nghiêng nó phải nhẹ nhẹ tới đây, từ 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 nó mới xuống, còn rơi đứng là nó xuống thẳng liền. Trẻ em thì khó mô tả được các sắc thái cảm xúc, giọng ca chủ thơ đó, chẳng hạn như là bé Sung Mai, con còn bé bé cách đây mười mấy năm á, nó rất là mộc mạc chân phương lắm. Nhưng mà bây giờ có Phương Mỹ Chi ca một giọng ca trữ tình ở cái tuổi bé thơ, mà điệu trữ tình của Phương Mỹ Chi ca không thua gì Cẩm Ly. Đó là những trường hợp ngoại lệ thăng đồng về âm nhạc vậy thôi. Nhưng mà hiện tại thì Trần Đăng Khoa đã năm mươi mấy tuổi, anh ấy không nổi trội hơn các nhà thơ khác. Tức là lúc nhỏ anh ấy nổi trội hơn, vượt trội hơn chúng bạn mình, nhưng khi lớn lên cái năng lực đó nó bão hòa lại. Có giống như là cái gì mà nó phát triển đến cái trần rồi đó thì nó chậm phát triển lắm. Nền kinh tế của Mỹ đi trước thế giới cách đây 70 năm, bây giờ nó đang bị Trung Quốc qua mặt. Các thành phố lớn của Mỹ đó, nó đã đi trước Trung Quốc 300 năm, bây giờ nó đang bị Trung Quốc qua mặt vì nó bị cũ dần dần. Trung Quốc đang làm mới, học lại những cái đi trước. Cho là đến một cái trần nào đó thì mọi sự phát triển bắt đầu khựng lại, chậm lại, và nó có cái nước đi tuột dốc như thế này, giống như một cái làn sóng lên hết cái độ cao đó bắt đầu nó đi tuột xuống lại, quy luật là thế. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ là cái hạt giống mà có quá khứ đó không phải là nó sẽ đi theo một cái chiều hướng đó thôi. Môi trường hoàn cảnh hiện tại nó tác động chi phối, làm thay đổi theo cái chiều hướng, hoặc là phát triển mạnh hơn, hoặc là đi ngược lại nó. Và phải nhớ yếu tố này để tiếp tục đào luyện và tiếp tục tìm kiếm những hạt giống tái sinh. Các hòa thượng sau khi chết, chúng ta tin là các ngài tái sinh theo pháp nguyện, ta tìm kiếm để nuôi các hạt giống đó như Tây Tạng là rất hay. Nhưng mà phải có tiêu chí để tìm kiếm, phương pháp để tìm kiếm, tham khảo Tây Tạng, nhưng đừng nên bị lệ thuộc vào Tây Tạng. Bởi vì Tây Tạng dựa vào lên đạo bóng. Bằng phương pháp đó, chúng ta sẽ nuôi dưỡng các hạt giống tái sinh trong Phật giáo Việt Nam tốt hơn. Cho ta thử cao tăng nào đó nổi tiếng về giới luật, thì sau khi chết đó, chúng ta tìm kiếm cái cảnh giới tái sinh. Vài ba năm sau, Tây Tạng thì dựa vào 6 tuổi, tức là 7 năm sau, thì bắt đầu ta xem cái cậu bé nào mà có cái lối sống ứng xử y hệt như là vị cao tăng đó, chúng ta đem về nuôi trong một môi trường tốt, thì chúng ta sẽ có được những cái nhân cách vĩ đại ở cái tuổi trẻ. Cái đó nó đòi hỏi đến sự hợp tác rất lớn. Để thấy rõ cái hay của truyền thống tái sanh, cách thức tìm ra tái sinh và những giới hạn của phương pháp tìm ra tái sinh, chư tôn đức và các quý Phật tử có thể xem một phim Kundun nói về cuộc đời của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Kundun là tên do cha của Đạt Lai Lạt Ma đặt cho ngài khi ngài còn nhỏ, và bộ phim này đó là có được sự tư vấn trực tiếp của Đạt Lai Lạt Ma, cho nên cái phản ánh về văn hóa Tây Tạng, văn hóa Phật giáo Tây Tạng, truyền thống tái sinh đó, rất chuẩn ở trong một phim này. Do đó tái sanh không phải là tất cả, tái sanh chỉ là một tiến trình thôi, và giáo dục như một phép màu được Đức Phật giảng dạy mới là quan trọng. Có những người tiền thân không phải là tu sĩ, nhưng mà kiếp này gặp được chánh đạo, đi tu và được hướng dẫn đúng phương pháp, cái hạt giống đó nó nổi trội còn hơn là những người tiền thân là tu sĩ nhưng mà tu không đúng phương pháp. Tức là giáo dục hiện đại, giáo dục hiện tại về đạo đức, giáo dục thiền định, giáo dục trí tuệ vẫn là quan trọng hơn, cho là cái trục xoay cốt lõi của toàn bộ triết lý của Đức Phật. Đó là lấy bối cảnh hiện tại này làm nền tảng. Xin nêu câu hỏi khác.
Dạ, cái bậc thượng tọa thì công trường tái sinh hiện tại thì theo kịp được điều chuyển hóa con kiếp khác, thì theo con được hỏi tọa thì thường thường họ nói trong ngũ uẩn á thì họ có tước thì tái sinh, theo được tọa suy nghĩ về vấn đề đó sao thì giải thêm vấn đề nữa là cái sự tọa giảng là ký ức và cái đạo nghiệp tu hành trong kiếp này theo chủ trương của Di Đức Phật sau này mới có là ghi vào tạng thức, thì tôi cũng chưa hiểu vấn đề đó, thì đây thì dạy thêm một
Khi con người đối diện trước cái chết á, tâm trạng đó là một hỗn hợp và phức cảm tâm lý, vừa có nỗi sợ hãi, vừa có sự tiếc nuối, vừa có sự phản kháng cái chết, vừa có những cái nổi loạn trong tự thân. Và dù là một trạng thái tâm lý nào đi nữa thì người chết vẫn phải chấp nhận cái chết đang diễn ra là một hiện thực, và tiến trình tái sinh là một hiện thực, rồi họ lại có mặt ở trong một bào thai. Tại điểm này đó thì Kinh Trung Bộ Đức Phật đưa ra một dữ liệu mà phần lớn chúng Đức đã biết rồi, gồm có 3 yếu tố. Thứ nhất là tinh cha chứng mẹ phải hội đủ. Thứ hai đó là tinh cha chứng mẹ phải giao phối trong ngày hay thời kỳ mà người mẹ có thể thụ thai. Thứ ba đó, trong vũ trụ ba la này phải có một chúng sinh vừa chết mà tâm thức của người đó đó có một hệ thống nghiệp tương đương, để sau đó làm cha mẹ và con cái của nhau. Khoa học hiện đại đó thì đề cập đến 2 dữ liệu đầu. Như vậy là Đức Phật đã đi trước khoa học hiện đại về vấn đề mầm sống của con người. Và Phật giáo đi trước khoa học đó, đó là có yếu tố thứ ba, tâm thức của một người mới chết có nghiệp cảm tương đương, mà cái đó đó chúng tôi tạm gọi là hệ số nghiệp hay là mẫu số nghiệp. Nghiệp của con người Đức Phật chia ra làm 2 loại: nghiệp riêng và nghiệp chung. Nghiệp riêng đó tạo ra sự khác biệt, nghiệp chung đó tạo ra sự giống nhau, sống nhau trong một gia đình, giống nhau trong một cộng đồng, giống nhau trong một quốc gia. Từ đó nó hình thành ra cá tính cộng đồng, cá tính vùng miền, cá tính quốc gia. Lối sống là một cá tính, lối sống vùng miền là một cá tính tập thể, nó được gọi là nghiệp chung. Và cái mẫu số nghiệp đó đó nó tạo ra một cái biên độ. Sự dây dựng cái biên độ này có thể nhiều và ít, nhưng hễ cùng chung một cái biên độ cộng nghiệp đó thì người ta phải tìm đến cái nơi đó mà tái sinh ra. Nghiệp nó dẫn đến như thế, dù có muốn hay không nó cũng tạo ra như vậy. Ví dụ một người nào đó suốt đời chỉ làm công việc đồng áng, không muốn di cư lên bất cứ một nơi nào khác, và người thành thị để sống, họ bám đất để sống, sống đâu quen đã. Thì ở tuổi già họ chết á, cảnh giới tái sinh của họ là quay trở lại cái khu vực nông thôn thôi. Tại vì toàn bộ tổng thể nghiệp của họ nó liên hệ đến chừng đó thôi: cơm áo gạo tiền đồng áng, rồi ruộng lúa, rồi sông nước, rồi câu cua bắt cá bắt tôm sống như thế thôi. Cái lẩn quẩn cái cộng nghiệp đó là ở trong một cái phạm vi, cái biên độ đó thôi, nó không có khác hơn. Cho nên sau khi chết họ sẽ tái sinh vào những cái môi trường sống có một cái cộng nghiệp tương tự như vậy. Dĩ nhiên là không phải ai cũng giống nhau hết, cũng có người ở cái vùng sông nước giàu hơn, khá hơn, ở những vùng sông nước thấp hơn. Đây theo cái biệt nghiệp. Con người có muốn khác hơn cũng không được, cho nên nghiệp lực nó lôi dẫn người ta đi vào cái phạm vi cộng nghiệp đó. Từ đó mà người ta bắt đầu mới mang một cái cộng nghiệp về gen di truyền, để có ngoại hình, màu da theo một cái cấu trúc gen giống nhau. Rồi cũng cái cộng nghiệp đó nó lôi dẫn chúng ta vào trong một cái bối cảnh gia đình, để chúng ta tiếp nhận cái bối cảnh giáo dục của gia đình đó, văn hóa của gia tộc đó, lối sống của cái làng xã đó, của cộng đồng đó, của quốc gia đó. Tuy nhiên trong cộng nghiệp mỗi người vẫn có những biệt nghiệp khác nhau, do sở thích, do tâm, do ý niệm, do khuynh hướng, do lối sống. Do vậy mà trong những cái cặp chị em song sinh hay là anh em song đôi, cá tính khác nhau là chuyện rất bình thường. Mẫu số nghiệp giống nhau ở họ là làm cho họ có một cái thân thể 9-10, giọng nói 9-10, nhưng mà lối sống chưa chắc là 9-10 à. Có nhiều chị em nó khác nhau trời vực. Chẳng hạn một cặp song sinh ở Mỹ được Kiến thức Ngày Nay đưa tin vào năm 90-91 gì đó, cô em á là tín ngưỡng Công giáo La Mã, thích đi nhà thờ, hạnh phúc khi có mặt trong nhà thờ. Cô chị đó thì tín ngưỡng ăn chơi, tức là khi vào các cái quán bar, những cái nơi ăn chơi nhạc sầm xịt nhảy múa là cô ta sáng mắt ra, hạnh phúc vô cùng. Cho nên khi hai chị em này đó lại có cùng một cơ thể thôi, cho nên lúc có mặt trong nhà thờ đó thì cái người này hạnh phúc, người kia mé mặt. Lúc có mặt ở trong quán ăn chơi thì người này hạnh phúc, người kia khổ đau. Đó là một cái biệt nghiệp, thấy rất rõ trong một cộng nghiệp. Song sinh trong trường hợp một nam một nữ á, thì biệt nghiệp rất nhiều. Thân thể của họ nó khác nhau, không phải về chiều cao không, mà cả ngoại hình á, cái gương mặt nó cũng không giống. Cứ để ý song sinh là nam và nữ đều như thế, còn song sinh nam nam nữ nữ thì giống nhau khá nhiều. Tương truyền rằng là Sạc Lô và Hitler là sanh cùng ngày, tháng và năm. Gương mặt của họ in đúc nhau vì cái cộng nghiệp về ngoại hình, nhưng cá tính của nhau là khác trời và vực. Một người làm cả thế giới này cùng khóc, một người làm cả thế giới này cùng cười. Một cái ví dụ rất là ấn tượng về cái chi phối của biệt nghiệp trong một cái cộng nghiệp chung. Như vậy khi mà con người ta tái sinh theo nghiệp lo dẫn, tâm thức là chỉ đạo, dẫn dắt đó, thì cái tổng thể nghiệp chung và nghiệp riêng đó được tồn tại trong cái mà Phật giáo Đại Thừa qua chùa phái Yogacaya, tức là Du Già Tâm đó, thì các hạt giống đó không mất đi. Nhưng không có nghĩa là các hạt giống đó nó còn theo cái cấu trúc thường hằng bất biến. Các hạt giống đó hình thành ra cá tính, và cá tính này nó biểu đạt ngay lúc trong 9 tháng 10 ngày mang thai. Có những đứa con mà ngỗ nghịch đó thì tay chân của nó rất là méo mó, nó cứ mấy đồng hoài, nó đạp lung tung, người mẹ là phải kiêng cử đau nhất, ăn đứng không yên, ngủ cũng không ngon. Còn những đứa nào ngoan ngoãn hiếu thảo thì nó rất là điềm tính, cho nên nó không có làm cho người mẹ phải đau đớn trong thời gian mang thai. Đứa nào cá tính nhiều, ăn chơi nhiều, cái nghiệp xấu đó nhiều đó, thì trong quá trình mang thai người mẹ sẽ đòi hỏi những thứ mà bình thường bà ấy không có thèm, không có muốn. Có người thì bình thường là ăn chay, nhưng mà mang bào thai một đứa nào đó lại muốn ăn mắm vuốt. Tại vì cái cậu này nó mê mắm vuốt, nó chết vì mắm vuốt, nó nghiện mắm vuốt, thì bà ấy tự cái động là thích mắm vuốt. Có đứa mới sinh ra là nó nghiện cà phê đậm đặc vì nó sống ở cái vùng Buôn Ma Thuột chẳng hạn. Và nó uống cà phê đậm đặc quen à, làm cho mẹ của nó đang mang thai tự động khoái cà phê, uống cà phê. Không có cà phê là chịu không nổi. Đó là cái tương tác của cái nghiệp riêng trong cái tổng thể nghiệp chung giữa mẹ và con, theo hai chiều, bị động và chủ động. Thì bằng cái cơ cấu nghiệp này đó, chúng ta mới đoán được cái cá tính và lễ thôi nôi ở trong đạo Phật đó, xin lỗi, ở trong dân gian Việt Nam là ảnh hưởng từ đạo Phật Đại Thừa. Nó là một cái cơ hội để xác định khuynh hướng nghề nghiệp của đứa con trong tương lai. Và muốn làm như thế đó thì các bậc cha mẹ phải bày ở trên bàn á càng nhiều vật dụng, mà mỗi vật dụng tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề là càng tốt. Trẻ thơ mới có 365 ngày tuổi, chưa phát triển ý thức, việc nó chọn, và đây là những vật dụng mà nó mới thấy lần đầu tiên trong đời thôi. Nó chọn cái gì đó không phải là tình cờ đâu, mà nó đều phản ứng cái thói quen nghiệp mà nó đã gieo tạo ở trong mấy chục năm của kiếp trước đó. Chẳng hạn như đứa nào mà nó chọn lấy cây cuốc thì mình biết là cái cậu này kiếp trước làm nông dân, cái cuốc là quen với nó, mấy chục năm nó cứ cuốc như thế này thôi, cho nên thấy cái đó là nó chụp liền đó, chứ nó không chụp cái khác. Đứa nào là xì ke mà chết vì xì ke thì thấy ống chích là nó chụp liền. Nhưng mà cũng có khi nó là y tá, bác sĩ, lúc đó chúng ta phải để thêm cái tai nghe của bác sĩ. Nếu sau khi chụp ống chích mà chụp cái tai nghe thì biết nó là ngành y, chứ không phải là cái tên hút chích chết vì sida. Còn đứa nào cầm cây bút chọn cái quyển vở biết là nó có năng lực học rất giỏi, thì bằng cách đó chúng ta biết là cái bản chất nghiệp của kiếp lúc đó là đi theo một cái thiên hướng này. Nếu chúng ta thích cái thiên hướng đó, chúng ta tiếp tục đầu tư, nó phát triển rất nhanh. Còn nếu cha mẹ đó thích nó đi vào cái ngành y mà nó chọn cây cuốc thì phải đầu tư dạy thêm cho nó 2-3 lần so với người bình thường thì nó mới học kha khá. Bởi vì hạt giống ngành y nó không có. Thôi nôi là một ứng dụng học thuyết nghiệp và hạt giống của đạo Phật để định hướng nghề nghiệp tương lai của con em. Phần lớn các bậc cha mẹ bỏ quên đi yếu tố này, chỉ đào sâu vào cái chuyện gì đó là cái cơ hội để chúc tụng nhau, để điếm bầu thơ, để uống rượu, để chơi cờ bạc, để vui chơi giải trí thôi, quá uổng. Đánh mất đi cái nguồn gốc văn hóa của lễ thôi nôi là định hướng nghề nghiệp cho con em. Sau khi xác định định hướng nghề nghiệp và hạt giống của người tiền thân thì các bậc cha mẹ là Phật tử phải tiếp tục dạy 3 năm bú mớm, 12 năm học đường, và cái con đường giáo dục đó sẽ tạo ra một cái tương lai tươi sáng cho con em, hoàn toàn lệ thuộc vào người mẹ hết. Trong trường hợp này đó, thì Trung Quốc rất có chiều sâu khi hình thành cái chữ An ở trên là bộ miên, ở dưới là chữ nữ. Miên là mái nhà, tự nhiên tổ ấm, và hạnh phúc của tổ ấm được bình an hay không á là do người nữ với vai trò làm mẹ, làm vợ, làm con gái ở trong nhà đó. Vai trò người mẹ là quan trọng nhất. Đứa con đó có tương lai hay không, tốt hay không là do người mẹ giáo dục hết. Cho nên câu nói con hư tại mẹ nó cũng có một phần đúng, nhưng mà một phần cũng tại cha. Nhiều khi cha có ngày đi nhậu không làm sao con mà nó đến. Cha chẳng có trách nhiệm gì với gia đình, bỏ cho mẹ một mình thì con hư tại mẹ và con thối là tại cha, để cha và mẹ phải chịu trách nhiệm chung. Mặc dù là người mẹ đó có vai trò giáo dục chính. Do đó phân tích học thuyết nghiệp và tái sinh của đạo Phật với những cái hạt giống được lưu giữ lại, chúng ta sẽ có cái trách nhiệm đạo đức trong việc giáo dục con cái hơn, trong việc hình thành cá tính của con cái hơn, và trong việc giúp cho con cái có một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn. Cái đó rất hay, không nên bỏ qua. Và trong trường hợp này đó thì học thuyết Ba Đô, tức là huấn luyện tâm thức của Tây Tạng có chỗ hữu dụng. Họ huấn luyện phải làm phước này, phải làm công đức kia, phải chuyển hóa tâm nọ để cho hương linh đó được khai sáng, khai phóng. Thực tế thì hương linh đó sẽ mất đất rồi, nhưng mà việc làm đó đó ít nhiều gì người sống được lệ. Giáo dục cho người chết và người chết không nghe thì người sống nghe. Người sống đang quỳ mà thành khẩn chấp tay, kêu gì làm đó, kêu lại là lại, kêu bái là bái, kêu làm công đức là làm công đức. Nhà sư trong tình huống này trở nên là thượng đế, hướng dẫn sao tín đồ nghe theo dạy. Và đừng đánh mất vai trò thượng đế đó trong các khóa lễ cúng thắp. Chứ đến đó mà chỉ cúng là để nhận cái cúng dường đem về thì được so rồi việc. Còn chúng ta làm với tấm lòng không lấy tiền cúng dường của thí chủ, hết tấm lòng hướng dẫn họ, sau này đó khi có việc Phật sự đó, chúng ta chỉ cần mời gọi thôi, họ phát tâm nhiều hơn gấp nhiều lần. Rất tiếc là các chùa Bắc Tông ít làm theo cái khuynh hướng này. Nhiều chùa ra giá thầy kinh bao nhiêu tiền, kinh ngắn bao nhiêu, kinh dài bao nhiêu, hoặc là gợi mở cho các Phật tử hướng dẫn cúng dường như thế. Cho nên nó mất đi yếu nghĩa của sự làm đạo. Dù sao đi nữa thì việc tin vào học thuyết tái sinh đó, nó giúp cho chúng ta sống đạo đức và có trách nhiệm đạo đức. Ít nhất là ở cái góc độ khi ta tin rằng là chết không phải là hết, cho nên những gì chúng ta làm nó có hậu quả hoặc kết quả, tùy theo xấu hoặc tốt. Giá trị của học thuyết tái sinh nằm ở chỗ này. Và đạo Phật được chứng minh là đi tiên phong về lĩnh vực tái sinh. Cho nên đạo Phật đã góp phần phát triển đạo đức xã hội và nhân sinh, cải thiện đời sống con người theo một chiều hướng ngày càng tích cực hơn. Bây giờ không biết còn thời gian nữa không? Nếu còn thì câu hỏi cuối, còn mà không thì chúng ta kết thúc.
Quyền đem con đơn này hướng về thăm tân cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành phần đạo.